Kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý Phật tử, đoàn hành hương đạo Phật ngày nay đang có mặt tại nền nhà của tỷ phú Cốc Cô Độc. Tên tiếng Pali của ông là Sudatta, thường được phiên âm trong Hán Việt là cư sĩ Tu Đạt. Sở dĩ ông có danh hiệu Cốc Cô Độc là do vì hạnh nguyện của ông gắn liền với việc giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh, người già, tàn tật, trẻ mồ côi. Và thông qua sự giúp đỡ về vật chất, cư sĩ Tu Đạt đã dẫn dắt họ trở thành Phật tử, từ Phật tử tín ngưỡng trở thành Phật tử có học Phật và tu Phật. Và do đó ông được cuộc đời tôn vinh là Cấp Cô Độc. Chúng ta thăm viếng nền nhà của tỷ phú Cấp Cô Độc là để ôm lại cách thức mà vị cư sĩ này đó đã trở thành hộ pháp. Ngoài việc hiến cúng chùa Kỳ Viên, ngôi chùa đầu tiên của nước Kosala ở tại Dương Thành Xá Vệ, cư sĩ Cấp Cô Độc còn là người rất khéo léo trong việc độ con cháu gia nhân và tất cả những thành phần xã hội có cơ hội tiếp xúc với ông. Để độ những người con ruột và cháu trong gia đình đó, cư sĩ Cấp Cô Độc thường giả vờ bị bệnh, yêu cầu con cháu đến chùa Kỳ Viên nghe Đức Phật thuyết giảng, và ai ghi chép được, nhớ được, tường thuật càng chi tiết chừng nào thì về nhà lặp lại đó càng được thưởng tiền quà tặng nhiều chừng đó. Lúc đầu vì ham tiền và quà, con cháu của ông lắng tâm nghe, về sau càng nghe chân lý Phật càng thấm thiết về mọi thứ trong đời là vô thường. Và giá trị của cuộc sống nằm ở chỗ chúng ta mang lại những điều lợi ích cho mình và cho tha nhân. Từ đó con cháu của ông đã không cần nhận tiền của cha và ông của mình nữa, tình nguyện đến chùa hầu như mỗi ngày một lần. Nhờ đó mà cả gia đình ông đều trở thành các Phật tử thuần thành của Đức Phật. Để độ cô con dâu vốn xuất thân từ gia đình danh giá, ngạo nghễ, khó chịu, cư sĩ Cấp Cô Độc đã thỉnh mời Đức Phật đến nhà của mình làm lễ trai tăng. Thì sau lễ trai tăng á, Đức Phật đã nói bài kinh Bảy Lợi Vợ mà thầy có dịch và đưa vào trong quyển Kinh Phật cho người tại gia. Và thông qua đó đó, vợ của con trai ông, tức là của con dâu, đã cảm thấy rất hổ thẹn và thưa với Đức Phật rằng từ đây về sau con phát nguyện trở thành vợ là bạn đồng hành của chồng. Từ đó đó cô ấy trở nên dễ thương hơn, hòa thuận với các thành viên trong gia đình. Đối với cộng đồng và xã hội, cư sĩ Cấp Cô Độc thường làm con chim đại bàng dẫn đầu để mọi người cùng tu tập theo. Để làm công việc đó đó, bản thân cư sĩ Cấp Cô Độc phải là Phật tử thuần thành, không chỉ đóng góp cho Phật giáo về việc xây chùa, cúng dường cho tăng ni tu học, mà bản thân ông cũng là một tỷ phú học Phật đến đây đến chốn và thực tập chân lý Phật rất bài bản. Do đó, vì mến trọng ông, các gia nhân, những người làm việc dưới trướng và có cơ hội tiếp xúc ông đều noi theo tấm gương của cư sĩ Cấp Cô Độc. Đối với những mảnh đời cơ nhỡ thì mỗi một chuyến từ thiện, cư sĩ Cấp Cô Độc đã giúp được số lượng người tiếp nhận quà trở thành các Phật tử. thì đó là ba hạnh nguyện lớn của cư sĩ cấp cô độc. Mà ngày hôm nay khi viếng nền nhà của ông, tất cả các Phật tử hãy phát nguyện trở thành cấp cô độc nam, cấp cô độc nữ, cả hai nghĩa. Đó là về vật chất thì chia sẻ những gì mà mình có được tùy theo khả năng, thông qua chuyện chia sẻ giúp cho người hữu duyên trở thành Phật tử, và đồng thời chia sẻ chân lý Phật bằng cách ấn tống, in kinh, tận máy nghe giảng, chia sẻ các đường link pháp thoại, những gì mình học được, giải quyết được nỗi khổ niềm đau, thì hãy chia sẻ một cách chủ động đối với những người thân, bạn bè và các đối tác của mình ở các chùa miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trong chánh điện thường có đền thờ Đức Ông, gọi là Đức Ông, nếu đủ là Đức Ông cấp cô độc. Tại sao quý hòa thượng ở miền Bắc lại đưa tượng của cư sĩ tỷ phú cấp cô độc vào trong chùa để thờ? Vì ông ấy là biểu tượng của phước báo và dùng phước báo của mình để giúp cho những mảnh đời kém may mắn trở thành Phật tử. Cho nên ông ấy có một chỗ đứng rất quan trọng trong cộng đồng Phật giáo ở miền Bắc. Và có lẽ Việt Nam là nước duy nhất có tập tục thờ cư sĩ cấp cô độc qua hình ảnh của Đức Ông. Và bây giờ thì mời quý vị cùng mở kinh ra để đọc một bài kinh tưởng niệm cư sĩ cấp cô độc được Đức Phật thuyết giảng ở tại chùa Kỳ Viên. Và mời quý vị đọc kinh Phúc Đức gồm có 38 yếu tố, mà mỗi một yếu tố là một phẩm chất. Ai sống với cái phẩm chất cao quý đó thì hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Sư Thích Ca luôn.
Vì mình có thời gian.
Các Phật tử niệm danh.
Lấy cái mic.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kinh Phước Đức, trang 67. Các Phật tử lật qua trang 67 nha.